Đến đây thì ở lại đây.
Khi tôi hỏi, nếu phải thi vị cuộc sống của mình trong vài chữ, anh chị nói gì? Anh lập tức ngân nga. Đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây thì về. Rồi anh cười. Mà đâu biết về đâu. Tôi cười lại. Nơi bình yên chim hót. Cười, bởi đây là tên truyện ngắn của Lý Lan tôi chuyển thể thành phim. Và vì để đưa sao hai chúng tôi đều có chồng mang yếu tố nước ngoài. Đám cưới không chú rể. Thật khó hình dung cách đây 34 năm, ở Việt Nam có một đám cưới kỳ lạ. Chú rể vắng mặt, cô dâu lại là Tây. Nhưng đám cưới đó có thật. Chú rể tên Nguyễn Tùng, cô dâu tên Nelly, hiện đều quê yên ấm ở Paris, cùng làm việc ở Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp, CNRS. Họ biết nhau năm 1965 khi cùng học môn xã hội học ở Sorbonne. Là người Pháp, ghi bài giỏi hơn sinh viên ngoại quốc. Nelly tốt bụng đã chịu khó đánh máy bài ghi cho mấy bạn Việt Nam. Tùng cũng xin cô một bản, từ đó quen nhau. Năm 1965, chiến tranh Việt Nam leo thang gây xúc động lớn trong dư luận quốc tế, đặc biệt giới trí thức và sinh viên tiến bộ. Ở khu Latin Paris, hầu như tuần nào cũng có biểu tình đấu tranh cho Việt Nam. Nelly rất tích cực tham gia các hoạt động này, nên quan hệ giữa họ càng thân thiết. Yêu Anh, cô gái Pháp gốc Ba Lan đã chọn đề tài Giải phóng phụ nữ ở Việt Nam làm luận văn thạc sĩ. Đến năm 1970, họ có con dù chưa chính thức kết hôn, một chọn lựa phổ biến của giới trẻ phương Tây và cũng do Nguyễn Tùng khăng khăng về nước sau tốt nghiệp, bất luận chiến tranh bi thảm thế nào. Không đám cưới nhưng bắt đầu cuộc sống gia đình, nhờ Nelly sớm làm việc ở CNRS, nhờ anh thi khoản dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam ở Đại học Paris 7 và nhờ sự giúp đỡ của mẹ Nelly, họ có thể nuôi con vừa tiếp tục hoạt động cho hòa bình Việt Nam. Rồi một sự kiện quan trọng xảy ra. Cuối năm 1974, Nelly được CNRS cử đi công tác 3 tháng ở miền Nam Việt Nam. Lúc đó ở Pháp có đình công lớn khiến cả hai không liên lạc được nhau. Còn ở Việt Nam thì chiến tranh gia tăng. Trong tình hình khó khăn như thế, Nelly vẫn tranh thủ ghé thăm gia đình anh ở Đà Nẵng. Nhân dịp này, ba má tôi đã tổ chức đám cưới khá linh đình, dù không có chú rể. Ly kỳ hơn, trong đám cưới này Nelly đã theo đúng các tục lệ của Việt Nam thời đó, cũng áo dài khăn đóng, một mình bái lạy tổ tiên. Quan hệ của họ khá đặc biệt, do cùng học, cùng tranh đấu cho Việt Nam, cùng nghiên cứu về Việt Nam, nên cả hai rất giống nhau về văn hóa, lý tưởng, sinh hoạt. Ngoài ra phải nói Nelly rất chịu khó thích nghi điều kiện sống thiếu thốn của Việt Nam, đặc biệt trong những năm 1980. Đi điền dã ở đường Lâm, Nelly đã cùng ở với bà con nông dân nhiều tháng. Cuốn sách Mông Phụ, một làng ở đồng bằng sông Hồng đã được dịch sang tiếng Việt, và các bài đăng trong quyển Làng ở vùng châu thổ sông Hồng, Vấn đề còn bỏ ngỏ, là kết quả nhiều năm lặn lội của hai người. Lúc tôi quay Mê Thảo ở đường Lâm, bà con địa phương vẫn nhắc đến cô dâu Nelly với lòng yêu mến. Nelly nói tiếng Việt chưa thạo, nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy chị hiểu khá sâu văn hóa Việt, đặc biệt ẩm thực, vốn là đề tài nghiên cứu chính của chị. Nelly ăn được thịt trắng, thịt chó, tất cả các thứ mắm. Còn anh sống lâu ở Paris, ảnh hưởng nhiều văn hóa Pháp, nên giữa họ có sự dung hợp lớn. Mà các bữa ăn trong gia đình chỉ là một thí dụ. Hỏi nếu phải có lời khuyên ngắn cho những đôi hỗn hợp, anh chị sẽ nói gì? Anh âu yếm nịnh vợ. Dù ở đâu cũng vậy, yếu tố may rủi không phải là không có trong việc tìm kiếm bạn đời. Tốt nhất hãy nghe theo tiếng gọi của lòng mình, không phân biệt màu da, xứ sở. Nhiều phụ nữ Pháp cũng đảm đang, tận tụy đâu kém gì phụ nữ Việt Nam. Cái này ai biết Nelly đều thấy đúng. tình cờ xếp đặt. Trong bài Bất ngờ Anton, trang 41, tôi có viết về cậu bé Lai nói tiếng Việt, về công phu của mẹ nó. Nay tôi muốn nhắc đến ông bố. Cùng làm việc ở cơ quan UNESCO, nhưng bố mẹ Anton có nghề nghiệp khác nhau. Patrice làm tư liệu về đại dương. Ánh Minh là nhân viên quản lý tài chính. Họ cưới nhau năm 2001. Hỏi có băn khoăn gì khi lấy vợ Việt Nam? Patrice bảo không, vì Ánh Minh đã quen với văn hóa Pháp. Cá tính riêng cũng không đáng ngại, bởi với tình yêu mọi thứ sẽ được điều chỉnh. Băn khoăn lớn nhất rốt cuộc là phản ứng của cha mẹ. Liệu họ có sẵn sàng đón nhận cuộc hôn nhân hỗn hợp của con, đặc biệt con duy nhất như Patrice? Mà đúng vậy, theo Ánh Minh, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thoạt tiên không suôn sẻ. Không phải do Ánh Minh người Việt Nam, mà do mẹ Patrice rất yêu con, không dễ sớt chia tình cảm. Từ khi có Anton, mọi việc cải thiện hơn. Về phía mình, Patrice rất thoải mái với gia đình vợ. Thứ nhất, bà má Ánh Minh nói tiếng Pháp. Thứ hai, Ánh Minh có nhiều anh chị và sống khá độc lập. Patrice nói, chính nhờ tiếp xúc với nếp nhà Ánh Minh mà anh tìm lại được nhiều ý nghĩa của gia đình, thấy nó như bờ bến, nơi nương tựa. Tôi đặc biệt thích cách nói chuyện của Patrice, giản dị nhưng tinh tế, logic. Thí dụ khi được hỏi vì sao khuyến khích Anton học tiếng Việt, Patrice lý giải người hiện đại nên biết nhiều ngôn ngữ. Thứ hai, Anton có 50% nguồn gốc Việt Nam. Không lý gì con người lại lãng quên nguồn gốc của mình. Hay như Patrice kể, lần đầu tiên đến Việt Nam, anh có cảm giác gặp lại các từ vựng tưởng như đã biến mất trong tiếng Pháp như bươn bả, lam lũ. Rằng người Việt Nam tháo giác mà sao thấy chênh vênh. Cảm tưởng mỗi người Việt Nam là bộ tiểu thuyết dài. Patrice cũng làm tôi bất ngờ khi cho biết anh không hề ngán ngại các buổi gặp đồng hương của Ánh Minh. Ngược lại, những cuộc gặp này, đặc biệt với các bạn cũ thời trung học, đã làm tươi mát thêm cuộc sống bởi không khí cộng đồng, tình yêu bằng hữu, những giá trị ngày càng mất đi trong xã hội Pháp. Chàng rể Tây không nói lời đẹp. Ánh Minh xác nhận Patrice thường nhắc vợ giữ gìn văn hóa Việt, gắn bó với cội rễ. Hỏi có cảm giác gì khi đi cạnh vợ con? Patrice nói mãn nguyện. Nó cho thấy cuộc sống không phải là cái khuôn cứng nhắc. Thấy con người đã tự do hơn, nhiều khả năng tốt đẹp đã được mở ra. Khá khác với Nguyễn Tùng, Nelly, Patrice và Ánh Minh là thế hệ trưởng thành sau năm 1968. Khi chủ nghĩa cá nhân đã được khẳng định thêm, nên mang tính độc lập khá rõ. Trong lúc Patrice thích xem đá banh, thích hát ca đoàn, thì Ánh Minh vẫn giữ đam mê chụp ảnh, lâu lâu lại giao con cho chồng giữ, dắt ba lô làm những cuộc săn hình ngăn ngắn. Trong ngùng ngục tác phẩm của Ánh Minh, tôi thích nhất bức Xếp đặt đỏ trước Thư viện Quốc gia Mitterrand. Nó độc đáo vì ở Paris, ai cũng biết vách thư viện luôn luôn trống trải, trong khi ảnh của Ánh Minh văng mắt đạo cụ. Hóa ra đó là dịp sinh viên mỹ thuật triển lãm xếp đặt. Tình cờ thấy dây phơi quần áo đỏ, lại ngẫu nhiên mặc áo đỏ. Ánh Minh bước vào khung cảnh rồi chuyển máy cho Patrice chụp. Giai thoại làm bức ảnh hay hơn, nó như minh họa lý thú cho mối tình của họ. Sự ngẫu nhiên gặp gỡ, sự chung sức làm nên cái đẹp. Không có ý định kiếm công thức cho những gia đình hỗn hợp. Tôi viết về họ đơn giản bởi họ là bạn. Mà nếu có, công thức đó cũng đơn giản. Chim hót nơi bình yên. Nguyệt Sang, Sài Gòn tiếp thị 15 tháng 10 năm 2008.
Gà gáy trong lòng.
Chị làm việc ở ngoài nước, mỗi năm về xứ 2 lần. Một buổi sáng trên tầng 2 của chung cư quận 3, ngay giữa đô thị, tự dưng chị nghe tiếng gà gáy, rất gần, dõng dạc. Thắc mắc được giải tỏa khi sáng ra xuống lầu, gặp hắn. Hắn đẹp trai lừng lững, đô con, chõm đuôi đủ màu cao vút, bị đè quẹp trong cái lồng hình nơm cá, úp xuống sân xi măng. Bị nhốt, nhưng trong hắn không có vẻ gì buồn bã, mặc cảm. Hỏi ra mới biết, đó là miếng bánh của cậu em làm bảo vệ ngôi nhà. Cậu nói người ta nhờ em chăm, mỗi tháng trả công 400.000. Chăm gì giữa xi măng? Thì dời lồng theo chỗ nắng, cho uống nước, cho ăn. Chăm để làm gì? Để người ta đi đá. Tại sao người ta không tự chăm mà gửi chỗ bê tông tù túng vậy? Họ phải phân tán vì đá gà là phạm pháp. Em không sợ đồng lõa với phạm pháp. Thì cứ coi như mình không biết. Với lại xã hội thiếu gì chuyện động trời mà có sao đâu. Em kiếm sống như vậy còn lương thiện chán. Không biết nói gì trước lý lẽ của con người. Chỉ đành quay sang ngó con vật. Nghĩ tới cái gì tích cực hơn. Ở trong lòng mà sao con gà vẫn gáy. Không ở trong lòng mà sao con người im lặng biết bao điều. Sài Gòn tiếp thị 18 tháng 10 năm 2008.
Thà là danh giá.
Ngân hé mắt, lắng nghe thứ âm thanh du dơ nhưng vẫn khiến ta cảm nhận để biết trời chưa nửa đêm hay quá nửa đêm. Bây giờ khoảng 3 giờ sáng, Ngân thầm đoán. Sau lớp mùng tuyên ố vàng là ô cửa sổ loằng ngoằng song sắt với khoảng sáng nhờ nhợt. Sau khoảng sáng, ký ức nhiều hơn nhìn thấy là cây vú sữa. Chòi lòi giữa đám kiển thú từ lâu bị bỏ hoang. Sau nữa là con sông lớn. Con sông mà từ lúc muốn qua phải dùng ghe cho tới khi có cầu cao lừng lững. Ngân chỉ đặt chân tới bờ kia một lần duy nhất. Không phải đi kiếm nông sản tươi, ngon như thị trấn này vẫn quen, mà đi kiếm một lời hứa. Cựa quầy yếu ớt bên cạnh kéo Ngân rời khỏi con sông. Qua chút sáng của ngọn đèn ngủ nơi góc tường, Ngân âu yếm ngó gì? Nửa muốn hôn, nửa sợ phá giấc người phụ nữ đang liệm mê bởi phần tư viên thuốc mà đêm nào bà cũng phải uống bởi chứng đau nửa đầu. Ngân nhìn mãi gương mặt xanh xao với bàn tay mỏng dính đè lên ngực, nhói nhớ nhiều gương mặt khác. Người ta nói dòng họ này có khuôn mặt giống nhau, giống tới mức thấy nhau phải giật mình. Chứng đau đầu của dì Ngọc do vậy khó chấm dứt. Vách mùng chao mạnh bởi cơn gió từ sông thổi lên, bàn tay mỏng dính lơ mơ tìm tay cháo. Cái va chạm bất chợt giữa đêm khiến Ngân nhói nhớ bàn tay khác. Khi đứa con trai 13 tuổi nói với cha điều kinh khủng ấy, nó đón đợi sấm sét. Nhưng người cha chỉ làm thinh sau một câu nói ngắn. Thì thôi, bà tưởng như vậy tốt cho tụi con. Cậu Nguyên nói người phụ nữ đúng là giỏi giang, tận tụy với đám con chủ sớm mồ côi mẹ. Nhưng hình ảnh thằng em út 5 tuổi bị phạt quỳ dưới gốc cây vú sữa giữa trưa làm thằng anh nổi điên. Người đàn ông bị ông chủ nhỏ đuổi đi trong lúc ông chủ lớn còn đi dậy chưa về. Đó là những gì Ngân biết trong một lần cậu Nguyên say rượu. Cậu nói đôi khi cậu cũng nhớ nhớ người phụ nữ. Từ sau buổi trưa đó, ngôi nhà không có thêm bóng đàn bà xa lạ. Chủ nhân thôi mướn người giúp việc, không tái giá. Thương cha, đứa con gái lớn trùng trình duyên nợ, tiết hạnh nuôi em, canh giữ gia phong từ đường. Ông thầy giáo vẫn lặng lẽ đi làm, lặng lẽ chăm sóc bầy kiển thú của ngôi nhà hương quả. Đứa con út chết vì bạo bệnh. Một miếng chá tinh Ngân được cậu Nguyên gấp rút mang về từ trại mồ côi để trám vào khoảng trống vô phương cứu chữa. Cậu Nguyên muốn miếng giá kêu cha bằng ông nội, nhưng ông muốn nó kêu ngoại. Ông ngoại về hưu, thời gian chỉ bầu bạn với kiển. Ngân chưa bao giờ ưa thứ kiển công phu đắt đỏ này. Mỗi lần nhìn đám rồng phượng hưu nai cứng ngắc mà ông hay nói thú không ra đời thú, cây chẳng trọn đời cây. Nó chỉ thấy chờn lên cảm giác oan khuất. Trong nhà ông cưng nhất Ngân. Vì Ngân siêng và như cậu Nguyên vẫn hay ngạo, Ngân biết nịnh. Nhiều năm Ngân cũng tưởng mình nịnh thiệt khi mỗi lần ông nhịn ăn để chữa bệnh gì đó mà cả nhà ai cũng biết, hoặc ăn chay để vái vang gì đó mà cả nhà không ai biết. Ngân đều cao hứng làm theo. Rồi như cánh cửa bất ngờ mở tung, cái nắm tay trong bệnh viện cho Ngân biết từ thẳm sâu vô thức đứa cháu đã chia sẻ với ông nỗi u hoài câm nín, rằng những a dua tào lao của nó quan trọng với ông biết chừng nào. Nhưng đứa cháu Phương Trưởng không thể đi mãi cùng ông. Nó bỏ ông một mình trong cuộc trường chay đăng đẳng cuối đời. Chỉ khi ngọn đèn sắp tắt, nó mới thản thốt kề cận ông trên ghế bố người thăm nuôi. Và một đêm, cái đêm cuối cùng của sự sống, bàn tay ông đã run run tìm tay nó. Bàn tay nói người phụ nữ ra đi mang theo một mầm sống. Bàn tay muốn đứa con gái chưa bao giờ gặp mặt bên kia sông được về chịu tang cha. Bàn tay muốn Ngân hứa như vậy. Cậu Nguyên chới giới, trắc ẩn xa xưa bỗng toét thành vết đâm máu mủ. Đứa con hiếu để không biết nên ở đâu, giữa cốt nhục rơi rớt và điếm nhục gia phong, là người duy nhất thấy bàn tay khóc. Ngân đẩy cậu qua phía hiếu, để dì Ngọc ngất, trái tim giữ đền mỏng manh không chịu nổi, bất ngờ tan hoang. Kệ xung quanh, người phụ nữ nông dân với dải khăn trắng che thái dương cứ quỳ lại khung ảnh có gương mặt giống mình như tạc. Ngân không nhớ đứa con quỳ dậy bao lâu, chỉ biết nửa giờ trước khi động quan, sau cái chạm vai rất khẽ của cậu Nguyên, dì hớt hải đứng lên, lấp dấp ra khỏi sân với gương mặt ràn rụa nước. Mọi người bình yên tiễn ông đi, mảnh dở như chim bao. Sau đám tang, trừ đám kiển thú hân hoan phóng tủa đời cây, mọi thứ ở đây đều ủ dột. Người chị nhan sắc năm xưa cứ chậm chậm già đi, chậm chậm mong ngóng đám em, cháu lâu lâu xẹt về một đêm như cơn gió. Cũng may vì Ngọc rất thân đám trẻ con hàng xóm, cùng với chiếc điện thoại quay số, chúng là cánh tay đắc lực của dì. Xót bờ này cô quạnh, xót bờ kia khát khao. Mấy lần đứa cháu người dân thử ướm xa xôi cuộc đoàn viên, nhưng lần nào cũng vậy, mới hé ra, mọi phép thử đều thất kinh kết thúc. Trời hưng hửng sáng, cơn gió khát lại từ sông thốc lên. Mấy trái vú sữa khô bị bỏ quên mùa trước, lộp độp rơi xuống sân, làm con tắc kè đâu đó giật mình. Dì Ngọc cũng giật mình, hối hả nắm tay Ngân như sợ đêm biến mất. Ngân kéo nhẹ bàn tay đưa lên mũi, thấy thương dì nghẹn thắt. Giọng dì âm ấm, chiều qua quên nhờ con Sáu mua kiệu làm dưa, để cận Tết sợ không có kiệu tốt. Đầu lơ mơ đắm rẫy quen quen, Ngân siết tay dì thở thẻ. Có cầu rồi, đồ lê ghim tốt bên kia sông thiếu gì? Chuyển động âm ấm trong tay Ngân dừng lại. Và như đứa cháu đã quen, sau đó sẽ là một giọng run run đẫm ướt. Lấy cho dì hộp thuốc. Tuổi trẻ chủ nhật, 19 tháng 10 năm 2008.
Móng tay màu xanh.
Con gái 14 tuổi, mẹ không cho chân diện quá đáng khi đi học, trừ những lúc đi nghỉ. Mùa hè này con xin được sơn móng tay màu xanh. Mẹ nhảy nhổm. Không, ai lại sơn móng tay màu xanh? Mẹ hứa mùa hè cho sơn mà. Con nói, thì sơn màu gì cũng được, trừ màu xanh. Con hồn nhiên đưa quyển catalog với mấy cô người mẫu có móng tay màu xanh. Mẹ vẫn không. Ai lại sơn kỳ cục? Con ngạc nhiên hỏi sao kỳ cục? Màu xanh thì khác gì màu đỏ, màu hồng, màu tím? Con nói màu xanh vui, màu xanh trẻ trung. Rằng bạn bè con ai cũng sơn. Rằng mợ T, chị A cũng sơn. Mẹ vẫn cương quyết không. Tại sao? Tại mẹ không thích. Tại sao mẹ không thích? Tại vậy. Sau một hồi cãi không thắng mẹ, con gái ấm ức đi ngủ, còn mẹ thì thao thức. Nhớ những câu nói của con, mẹ nhìn lại quyển catalog, không thấy ghê gớm như mình đong đỏng. Quyển catalo cũ 2 năm, tức người ta đã sơn móng tay màu xanh mấy năm rồi, chỉ tại mẹ không quen mắt. Hôm sau con đi chơi nhà bạn về với ngón cái màu xanh, con dụi Thanh Minh, tại bạn sơn chơi, ăn cơm xong con sẽ bôi. Ăn xong mẹ làm bộ quên, con cũng giả vờ quên. Hôm sau mẹ không thấy khó chịu màu xanh nữa. Chấp nhận một bất thường không dễ, và khi chấp nhận thì nó bình thường. Sài Gòn Tiếp Thị, 20 tháng 10 năm 2008.
Gà đã mọc răng.
Không phải dân Mỹ, Pháp hay Kenya, vậy mà giữa Paris có ba người gần như thức trắng đêm 4 tháng 11 chờ kết quả bầu tổng thống Mỹ. Chồng ngồi thẳng băng trước TV, vợ thẳng băng trước vi tính. Con gái 15 tuổi đọc sách, lâu lâu sốt ruột. Tới đâu rồi ba mẹ? Một giờ khuya vẫn chưa có thông tin chính thức. Các phòng phiếu bên kia bờ đại dương chưa đóng cửa hết. Con gái đi ngủ nhắn lại. Chừng nào có kết quả ba mẹ kêu con nha. Cùng với đám bạn đủ màu da của nó, con gái cũng muốn Obama thắng. Đâu phải cái nhà Việt Nam này rảnh rang sốt ruột chuyện người ta, mà có lẽ cả nước Pháp đang sốt ruột. Bằng chứng là hầu hết các ô cửa của chung cư đối diện vẫn còn sáng trưng. Cả tháng nay đâu đâu người Pháp cũng xôn xao nhấp nhõm. Người hiểu biết so đo cương lĩnh ứng viên. Người ít hiểu biết thì đơn giản mong thấy sự thay đổi, mong thấy một bất thường thành có thể. Dĩ nhiên cũng có người sợ ông ứng viên dân chủ không ưu ái dân tư sản sẽ ke re nhân quyền quá, sẽ stop bớt chiến chinh. Nhưng thế giới này người nghèo đông hơn, người thích tự do đông hơn, ghét chiến tranh đông hơn. Trong khi hàng triệu cử tri Mỹ đang cân nhắc lá phiếu, thì cư dân thế giới cũng nôn nao chờ đón cái xúc cảm vượt ra biên giới Mỹ. Màn hình cho thấy họ khắp nơi. 3 giờ đêm, tiểu bang Ohio ngã từ Cộng hòa sang Dân chủ, như một thông tin Obama chiến thắng. Trên màn hình TV, nhiều người bên Mỹ khóc, da trắng, da đen và cả da vàng. Trên màn hình TV, nhiều người bên Pháp, bên Anh cảm động ôm nhau. Barack Obama chắc chắn trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ và là tổng thống gốc châu Phi đầu tiên trong lịch sử nước này. Một chiến thắng làm rung rinh thế giới. Người ta nói Obama chiến thắng nhờ cử tri Mỹ chịu nhấc chân ra phòng phiếu. Vậy cái gì đã khiến dân Mỹ vốn nổi tiếng thờ ơ với việc đi bầu cử đã đổ xô kiên nhẫn? Ngoài chuyện hai cương lĩnh có nhiều điểm khác nhau so với những na ná trước đây, mà trong đó khẩu hiệu thay đổi của Obama cùng với sự trẻ trung của ông khiến người dân tin tưởng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đen tối của chính phủ Bush, thì còn một yếu tố khiến dân Mỹ không thể không khó khăn cân nhắc: màu da tế nhị của ứng viên Obama. Vì khó khăn, chiến thắng của Obama mang hơi hướng kỳ tích. Và cho dù Obama đắc cử không phải do màu da, nhưng những người da đen vẫn cứ rưng rưng ngây ngất. Cái quá khứ nô lệ năm xưa và nỗi đau kỳ thị trong hiện tại không cho phép họ quan tưởng con gà mọc răng, như một phụ nữ lao động da đen ở bang Ohio từng vô vọng mỉa mai khi được hỏi khả năng bước vô Nhà Trắng của một tổng thống da đen. Vậy mà bây giờ con gà đã mọc răng, không phải vô cớ hàng trăm người dân Kogelo, quê hương dòng họ Obama ở Kenya, đã nhảy múa ăn mừng. Không phải vô cớ những người da đen đã rơi nước mắt. Trong khoảnh khắc, họ cảm thấy được rửa nhục, được an ủi, mặc dù tới đây họ có thể sẽ thất vọng. Bởi Obama, dù da đen, không phải tổng thống của riêng người da đen. Một thái độ khách quan đã giúp ông đắc cử. Nhiều người gọi chiến thắng của Obama là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, cho một thế giới cởi mở, ôn hòa hơn, rằng thông qua việc chọn Obama, người dân Mỹ đã chọn sự thay đổi quyết liệt. Chiến thắng của Obama như một bước ngoặt lớn đối với công bằng xã hội, cho dù nó chưa thể và có lẽ không bao giờ có thể biến giấc mơ bình đẳng 40 năm trước của Martin Luther King thành hiện thực. Qua chiến thắng của Obama, nhiều người châu Âu cũng đề cập đến vấn đề chủng tộc, cho đó là một cách người Mỹ ăn năn về quá khứ sử dụng dân da đen làm nô lệ, rằng Obama là nguồn hy vọng gắn nối lại tình yêu đối với những người không ưa nước Mỹ. Dĩ nhiên không phải ai cũng thích Obama thắng cử, nhưng con số thắng áp đảo cho thấy một định kiến đã bị chọc thủng, một lô cốt đã được vượt qua. Lịch sử nước Mỹ đã sang trang. Và kia, tân tổng thống trên màn ảnh, dẫn với gương mặt trí thức, phong cách chính trị lịch lãm, sinh lực và nụ cười thân thiện. Dẫn với những câu hay từ đẹp, nhưng không già cỗi, duy ý chí. Con gà mọc răng Obama đã làm cho thế giới rưng rưng khi nhấn mạnh sự thay đổi đã đến với nước Mỹ. Nhưng con đường phía trước sẽ rất dài với những dốc đứng là hai cuộc chiến, một hành tinh lâm nguy và cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ. Khi nhấn mạnh cái hay, cái đẹp của người chiến bại, sự cần kiếp đứng bên nhau vì tương lai nước Mỹ. Trưa, người phụ nữ Việt Nam ra chợ trời như thông lệ, thấy thế giới như nhỏ hơn, thấy những gương mặt tiểu thương nhập cư như bớt nhàu hơn một chút, thấy mơ những chiếc răng gà đâu đó. Sài Gòn tiếp thị 5 tháng 11 năm 2008.
Nụ cười khó khăn.
Ông là người châu Á, dạy học ở một trường đại học châu Âu. Một buổi chiều đi làm về, ông nói với vợ, anh vừa mất cục tiền. Tại sao? Bao nhiêu? Ở đâu? Bà vợ hốt hoảng vì lương thầy giáo của ông chỉ vừa đủ sống. Ông kể, thông qua người bạn trai phiên dịch, một cô học sinh châu Á không đủ trình độ ngoại ngữ để vào đại học của ông đã đưa ông lá thư nhờ giúp đỡ, kèm theo lá thư là 3 tờ €500. Ông trả lại những tờ giấy bạc với phản ứng nghiêm khắc. Cô gái nói ở xứ cô đây là chuyện rất thường. Ông nói ông biết điều đó, rằng ở xứ ông những chuyện này cũng rất thường, nhưng ở đây thì không thích hợp, thậm chí nguy hiểm cho cô. Không nản lòng, cô gái ý nhị hỏi ông khuyên cô phải làm gì. Làm lơ gợi ý tăng hối lộ. Ông khuyên cô hãy bỏ ra một năm học thêm ngoại ngữ, rằng một năm không phải dài cho tuổi trẻ. Kể xong, ông ngó vợ bật cười. Cười bởi mới hôm qua, vợ chồng ông đã gần như cãi lộn với con khi quyết liệt từ chối thay chiếc tivi cổ lỗ nhà ông bằng chiếc tivi mới nhân ngày sinh của nó. Ông bà nói tivi cũ còn coi được, tiền để dành cho chuyện khác, để dành mua vé máy bay về nước. Con bé buồn hiu, cái tivi nó muốn mua chưa tới 900 euro. Sài Gòn tiếp thị 19 tháng 11 năm 2008.
Thầy trò ấm lạnh.
Trong bài Theo con đi học, tôi có nói phụ huynh ở xứ Tây muốn gặp thầy cô phải xin hẹn trước hoặc qua các buổi họp do chính giáo viên mời. Thành ra tự trường xong, mọi người đều nao nức đi họp. Khi chưa họp thì nghe con tường thuật. Hầu như ngày nào trong tháng học đầu tiên cấp 3, con tôi cũng có chuyện vui về các thầy cô mới tinh trong ngôi trường mới tinh của nó. Thí dụ, thấy thầy sử chậm, học trò đã trêu bằng cách mỗi lần thầy quay mặt lên bảng, cứ hai đứa ngồi cạnh lại lén đổi chỗ nhau. Thầy quay lại, không nhận ra sự thay đổi, thậm chí không nhận ra đứa mình đang đối thoại là đứa khác. Nó nói trêu vậy thôi chứ thầy dạy giỏi, học sinh rất mến. Nó nói thích nhất cô Pháp Văn vì cô vui. Vui sao? Thí dụ, trước khi vào học, cô bắt học sinh buông lỏng trong một phút. Sau nín khe là cười rú, tiết học bắt đầu vui vẻ. Rồi thư mời cũng tới, đi họp mới thấy bọn trẻ con tinh ý. Đúng là thầy Sử hơi chậm, hơi khuôn mẫu. Cô Pháp Văn tự tin, vui tính. Khi phụ huynh than phiền bọn nhóc lười đọc sách, cô nói, yên chí, để tôi lo. Chưa biết cô sẽ lo sao, nhưng rõ ràng bé nhà tôi thích học môn tiếng Pháp hơn những năm trước đó. Nó thích cô giáo vui vẻ. Có một thực tế là phụ huynh Tây rất quan tâm giáo viên Văn. Có thể do đặc tính môn học tác động lớn lên nhân cách đứa trẻ. Chắc chắn con gái tôi sẽ không bao giờ quên bài tập phỏng vấn của cô giáo Văn lớp 8. Đề cho phỏng vấn bất kỳ ai, có thể thực hiện riêng hoặc thực hiện nhóm. Và thay vì chọn thân nhân cho dễ, ả ta cùng đứa bạn thân quyết định phỏng vấn cô giáo. Hỏi sao dám chọn cô giáo? Tại muốn biết suy nghĩ của giáo viên. Hỏi sao chọn đúng cô giáo toán? Tại cô vui. Hai ả mở đầu bài phỏng vấn như sau. Bà Richard, giáo viên toán trường Elsa Triolet, đã chấp nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi tại phòng số 19 ngày 9 tháng 3 năm 2007. Xoay xoay sâu chìa khóa trong tay, bà tiếp chuyện chúng tôi với sự khôi hài đáng yêu vốn có. Sau đây là vài đoạn trích. Phóng viên: cái gì làm bà thích nhất trong nghề giáo? Là sự tiếp xúc, là sự hứng thú thấy người khác nhận biết những gì mình truyền đạt. Người ta đã cho tôi kiến thức và tôi truyền lại cho người khác. Một sự chuyển giao giữa các thế hệ. Tôi thích thế giới xã hội. Tôi tin con người không thể tiến hóa cô độc, không thể tồn tại trong góc nhỏ, ăn miếng bánh nhỏ, nghĩ suy những câu chuyện nhỏ của riêng mình. Tư duy của người khác luôn làm tôi thích thú. Bằng nghề giáo, tôi tin mình đang góp phần đưa xã hội tiến lên. Phóng viên: những lý do thúc đẩy bà đến với nghề giáo? Tôi thích trường học, thích học sinh. Tôi từng có những người thầy đã giúp tôi trở thành người hiểu biết. Họ từ chối tôi quá ngoan, không suy nghĩ. Họ luôn nói với tôi, cuộc sống chỉ thú vị nếu đầu em nhúc nhích, nếu em thử nhìn xa hơn. Tôi có nhiều thầy giáo, đặc biệt thầy Pháp Văn đã làm tôi thích đọc, cho tôi thấy hương vị của cộng đồng. Tôi xuất thân ở một ngoại ô nghèo, và tôi thích thú nhận ra dù khác nhau chỗ ở, vùng miền, giáo dục, người ta vẫn có thể cùng nhau suy nghĩ trên một vấn đề. Cuối cùng, tôi thuộc thế hệ mà ở đó người ta rất thích thảo luận để đi tới kết luận. Tôi tin có thể đem đến cho người khác sự thú vị như tôi được nhận. Phóng viên: có khi nào bà muốn đổi nghề? Không, thay đổi biện pháp thì có. Thí dụ, vì sao tôi có nhiều học sinh dở? Điều đó có nghĩa tôi là cô giáo tồi, có nghĩa có những việc phải thay đổi. Tôi tin tôi đã học được rất nhiều từ học sinh của tôi. Chính nhờ học sinh mà các nhà giáo trở thành nhà giáo tốt. Chính học sinh điều chỉnh cho thầy phương pháp, thái độ. Phóng viên: bà có kỷ niệm nào vui nhất trong đời nhà giáo? Học sinh lớp 6 thường rất ngoan do mới chuyển cấp. Thế mà một lần tôi đang ghi các bài tập dài trên bảng thì thấy im lặng quá. Tôi quay lại cười rủ khi cả lớp đều giơ bảng chữ đình công. Tôi thích đùa nên các em cũng đùa lại. Thầy trò chúng tôi thấy gần nhau hơn. Phóng viên: nếu có cuộc sống thứ hai, bà có làm khác những gì hiện nay? Không, tôi sẽ thử làm nhà giáo dịu dàng hơn. Bởi tôi nghĩ không phải lúc nào tôi cũng tử tế với học sinh của mình. Nhưng tôi cũng sẽ làm nhà giáo. Cho dù có nhiều chuyện không hay trong cái nghề này, tôi vẫn hài lòng lựa chọn của tôi. Tôi cũng thích có nhiều con hơn. Tôi thấy trong học sinh là hình ảnh con cái. Là phụ huynh, tôi rất thích bài tập trên, bởi nó cho thấy chương trình học phong phú, thấy con nít dạng dĩ, thấy tâm trạng của người thầy. Nhưng không phải mọi thứ ở đây đều hoàn hảo. Trong bài viết, tôi cố ý lặp lại từ vui, bởi có chuyện trái ngược. và khi đó thầy cô sẽ là nỗi ám ảnh nhiều năm với đứa trẻ. Thí dụ năm lớp 7, từ những học sinh khá toán, con tôi và các bạn nó học sụt hẳn do gặp cô giáo không vui. Trả lời lại cô cũng mắng, làm thinh cô cũng mắng, lỡ sai một số cửu chương cô bắt đọc lại cả bản, không cho dấp, mà đã căng thì càng dấp. Hoặc như phần lớn học sinh đều bị cô tiếng Pháp nhận xét không có bạn, một nhận xét gây uất. Trong khi trên thực tế bọn trẻ đều thân thiết với nhau. Tổn thương nhất là L. Cô nhận xét L bị điếc, khiến cha mẹ em phải hốt hoảng đưa con đi khám để biết mọi thứ bình thường. Năm học trở thành vết thương. Nhiều nghiên cứu bên Tây cho thấy những nhà giáo không vui là do họ có vấn đề trong cuộc sống, có những căng thẳng, bế tắc. Viết tới đây tự dưng thấy cảm phục và cảm thông cho nghề giáo nước ta. Hẳn các thầy cô Việt Nam phải cố gắng rất nhiều để vượt qua biết bao khó khăn. Nhưng cũng may, những trường hợp này khá hiếm. Quan hệ thầy trò xứ Tây nói chung nồng ấm. Sài Gòn tiếp thị 19 tháng 11 năm 2008.
Thật giả kim cương.
Trong gia tài của chị có chiếc nhẫn kim cương, 5 hộp. Hộp lớn nằm giữa, 4 hộp nhỏ dây quanh. Vì lý do tài chính, chị phải bán đi hộp lớn. Tại cửa hàng nữ trang, nhìn cái khoảng trống nơi hộp lớn bị lấy ra, tự dưng chị thấy tiếc. Tiếc giá trị mất đi thì ít, vì thực ra nó được chuyển sang giá trị khác, mà tiếc cái hình ảnh quen thuộc lâu nay trên ngón tay mình. Nghe chị tiếc, chủ tiệm đề nghị lấy hộp giả thế vào chỗ trống, rằng hộp giả cũng lấp lánh đâu thua hộp thiệt, lại được chiếu lây nhờ mấy hộp thiệt dây quanh, lại được đeo bởi người khá giả. Chỉ sau vài phút, chiếc cà rá lại nguyên si trên ngón tay chị, vẫn lấp lánh, chói lóa, vẫn được ngó nghiêng, tấm tắc, trầm trồ. Nhiều lúc chị cũng hơi áy náy, hơi ngượng, rồi kệ, cuộc đời thiếu gì chuyện thiệt giả à uông. Nhưng một đêm chị hoảng hốt, rủi mình tự nhiên mất trí hoặc biến mất thì sao? Lâu hay mau cũng sẽ có ngày của cải được con cháu đem ra sử dụng. Cái giả sẽ được phát hiện. Những câu hỏi sẽ được đưa ra. Lục đục, xấu hổ, hụt hẫng. Phù phiếm người lớn sẽ để lại biết bao hậu quả, biết bao niềm tin sẽ mất. Sáng hôm sau, chị ra tiệm nữ trang. 4 hộp thiệt được lấy ra làm cà rá nhỏ, xinh xắn, nhẹ nhàng. Sài Gòn tiếp thị 26 tháng 11 năm 2008.
Tưởng như là sống.
Anh thích nó lắm, thích cái đẹp vững chãi, trang nghiêm mà lả lướt. Người bán hoa nói với anh, nó thuộc giống xương rồng. Người ta đặt nó tên sống đời. Nó có lá dày, xanh mộng, xoay kính quanh thân như hình một đài sen. Chưa nói ngày nào đó, từ trong ngách nhỏ du dơ nào đó, sẽ bất chợt dương lên một nhánh hoa hàm tiếu. Chỉ 4 cây con mọc quanh thân, khuất dưới đài sen. Người bán hoa dặn anh, nếu muốn nhân giống thì cứ sắn chúng ra, trồng qua chậu khác. Sống đời cứ thế sẽ sinh sôi nảy nở. Bưng kiển về, anh hăng hái sắn liền 4 cây con, chiết ra 4 chậu, định bụng chăm bẩm mấy hôm rồi mang tặng bạn bè. Tất cả 4 cây con chắc là chưa đủ sức, lần lượt chết hết. Anh phẩy tay, không sao, rồi cây mẹ sẽ đẻ cây con khác. Một ngày dọn dẹp sân, anh vừa bưng chậu lên thì đột nhiên tất cả lá của đài sen rơi lả tả. Rơi mà vẫn dày cộm, xanh rờn như đang sống. anh thẫn thờ nhìn cái thân trơ trụi, bốn vết sắn tham lam thâm úng, thương cây quặn thắt. Anh rùng mình nhìn đám lá tả tơi trên đất, hiểu rằng có những cái chết rất lâu trong cái tưởng như sống, cho tới một khoảnh khắc. Anh luôn bị cái chết đó ám ảnh. Sài Gòn tiếp thị, 21 tháng 1 năm 2009.